dụng có thể hay có thể nói rõ hơn trong hai cái chủ đề, đó là thân xác và vô nhân. Trước khi chúng ta đi vào việc phân tích bài này, tôi xin phân tích chung cái bối cảnh để chúng ta dễ nắm bắt vấn đề. Như tuần trước chúng tôi đã trình bày thành phố Corinto và cộng đoàn Corinto như thế nào, chúng ta đã biết thành phố Corinto và cộng đoàn Corinto rất là phức tạp, gồm những người dân ngoài mới trở lại đạo Kitô giáo hòa hội, trong đó gồm cả những người đi làm, gồm cả người Do Thái, gồm có người giàu, gồm có người nghèo, gồm có cả người tự do, cả người nô lệ, nhiều đàn ông lẫn cả đàn bà, cho nên có rất nhiều vấn đề phức tạp. Riêng về thành phố như đã phân tích, thành phố đây nó nằm ở cái cửa cảng ở bờ biển, cho nên các thương thuyền, người đi buôn đi lại rất tấp nập, và cái nơi họ du nhập tất cả những cái điều mới của phía đông cũng như phía tây, văn hóa đông tây giao nhau, bên này qua bên này một chút thì sẽ đi qua bên tây phương, còn ở bên một bên thì là nằm ở đông phương Thổ Nhĩ Kỳ và đi vào đất của đất Israel. Cho nên nơi cái hội tụ đa văn hóa rất phức tạp, và đồng thời chúng ta cũng thấy như đã đề cập đến có các đền thờ, thờ các nữ thần, và nơi đây được gọi là thành phố của tình yêu, những cô gái điếm được coi như là các cái nữ khách đến đây các người biến lại hạ giảm rất phong phú về tình dục, các phong phú về tình dục của con gái, chúng ta đặc biệt đặc điểm đó. Cho nên cái bài đó có liên hệ đến cái vấn đề mà thánh Phaolô phải đề cập đến ngày hôm nay, đó là tại làm sao. Thế thì chúng tôi xin đề cập tới cái bối cảnh. Hôm nay chúng ta học về ba chương, chương 3, chương 6, chương 7. Chúng ta đọc về ba cái chương đó. Thì cái bối cảnh của chương 5, từ câu 1 đến câu 13, Phaolô đề cập đến trường hợp loạn luân. Mà trường hợp loạn luân ở đây là trường hợp loạn luân nào? Thưa, trường hợp loạn luân như thế này. Vấn đề ở đây liên quan đến một người có lẽ ăn ở với vợ bé của cha mình. Tại sao cộng đoàn Corinto không những không phản ứng mà còn tự hào về chuyện động trời này? Có lẽ người này thuộc gia đình giàu có ảnh hưởng cho cộng đoàn, hoặc những giáo dân cho mình là khôn ngoan hiểu biết, hoặc họ hiểu lầm rằng khi thánh Phaolô nói về thụ tạm mới, có nghĩa là tất cả các luật cũ của Cựu Ước và của trần gian không còn ràng buộc nữa, vì thế họ cho rằng mình có quyền tự do để làm tất cả, họ được giải phóng, không còn bị ràng buộc bởi luật pháp nữa, bởi lề luật nữa. Nếu anh chị em có về, chúng ta mở Roma chương 7, thư Roma chương 7 từ câu 7 đến 13, Phaolô đề cập đến lề luật, và Phaolô nói sư dữ đã lợi dụng lề luật để cám dỗ con người phạm tội. Cho nên đối với Phaolô, lề luật vừa là thánh lại vừa là cái cớ để phạm tội. Và nếu chúng ta đi vào con đường của Chúa là phải vượt trên lề luật, tức là vượt vào đời sống ân sủng. Chứ còn nếu mà dựa vào lề luật thì người ta sẽ phạm tội dựa theo lề luật. Ma quỷ nó dựa vào lề luật để nó cám dỗ con người phạm tội. Cho nên chính vì những cái hiểu chưa hiểu đến nơi đến chỗ, hoặc là những người ngoại giáo mới trở lại đạo thôi, nghe những điều Phaolô viết họ dễ bị hiểu lầm lắm. Thế Phaolô không chấp nhận quan điểm của những người chưa biết nhiều về đạo mà cứ đọc qua rồi cứ cho là mình có quyền tự do rồi được giải phóng, vì thế họ phạm nhiều thứ tội. Mà cái tội tặng đến loạn luân như thế này là một tội công khai, lẽ là mọi người phải than khóc về tội tày trời này, thế nhưng đằng này họ lại tự hào không loại trừ người này ra khỏi cộng đoàn, vì thế thánh nhân ra lệnh trục xuất người đó khỏi cộng đoàn. Đó là một cái phần đề nhất. Cái bối cảnh thứ hai của chương 6, Phaolô đề cập đến tội tà dâm. Và nhiều người cũng dựa vào cái câu tôi được phép làm mọi sự, dựa vào cái câu đó để mà họ phạm tội. Thế thì một số giáo hữu tại Corinto đã dùng khẩu hiệu tôi được phép làm mọi sự để biện minh cho hành động tà dâm của họ, cụ thể hơn hành động ăn ngủ với gái điếm. Có thể thái độ này đến từ những người cho mình là trưởng thành, họ đã được rửa tội, họ đã được trưởng thành, họ đã vượt qua, họ đã làm chủ được thân xác. Và có thể họ hiểu lầm khi Thánh Phaolô nói về cùng tạm mới hoặc về đời sống trong thân sống và luật lệ của Cựu Ước. Họ nghĩ rằng mình không còn bị ràng buộc bởi luân lý tính dục vì Đức Kitô đã chuộc tội cho họ rồi. Nếu như thế thì không có gì là tội nữa, hoặc là nếu có làm thì cũng không sao. Đó là những cái hiểu lầm trong những bức thư của Thánh Phaolô gửi cho Corinto, cho đó họ là một giáo đoàn tân tòng, ảnh hưởng rất nhiều điều của ngoại giáo mới trở lại đạo mà thôi. Cho nên có những cái điều ngộ nhận như vậy. Còn ở bối cảnh của chương 7, Phaolô đề cập đến các bằng sống. Trong lá thư này, Phaolô đã trả lời những vấn đề mà người giáo hữu Corinto đã viết cho ngài. Họ hỏi về nhiều vấn đề, các cặp vợ chồng muốn tiếp dục thì sao, rồi vấn đề quá phụ thì phải làm sao, vấn đề không được ly vấn ly gì, rồi vợ chồng hoặc chồng không theo Kitô giáo kết hôn với nhau thì phải làm sao. Thì trong cái thư này, Phaolô trả lời về phân biệt ra các bậc sống. Rồi Phaolô đề cập nhiều về vấn đề hôn nhân và ly dị ở trong chương thứ 7. Bây giờ tôi xin đề cập đến hai chủ đề lớn của Phaolô. Hai chủ đề lớn của Phaolô đó là: thứ nhất, thân xác; thứ hai, hôn nhân và gia đình. Bây giờ để tìm hiểu về thân xác theo giáo huấn của Thánh Phaolô, chúng ta đi vào cái bối cảnh. Cái bối cảnh các tín hữu Corinto đã có một đời sống tính dục buông thả, nào là tội loạn luân như chúng ta thấy ở 1 Corinto chương 5, nào là tội tà dâm ở 1 Corinto chương 6 từ câu 12 đến câu 20. Sự kiện này không có gì đáng ngạc nhiên vì phần đông anh em tín hữu Corinto đều là những người tân đạo. Họ vừa trở lại từ một môi trường nổi tiếng là tội lỗi, là thành phố Corinto khởi đầu của công nguyên. Bây giờ Thánh Phaolô đề cập đến ý nghĩa thần học của thân xác theo giáo huấn của Thánh Phaolô thì như sau. Theo Thánh Phaolô thì thân xác của con người, hay đúng hơn của người Kitô hữu, có bốn ý nghĩa cốt yếu sau đây. Thứ nhất, thân xác con người là để phục sự Thiên Chúa. Ở thư thứ nhất Corinto chương 6 câu 13, Thánh Phaolô viết: nhưng thân xác con người không phải là để gian dâm, mà để phục sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thân xác con người là thân thể của Chúa Kitô. Cũng ở 1 Corinto chương 6 từ câu 15 đến câu 17, Phaolô viết thế này: nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Không đời nào. Anh em chẳng biết rằng ăn ở với người điếm đó, kỹ nữ đó, là nên một thân xác với người ấy sao? Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt. Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người. Đó. Điều thứ ba, thân xác con người là đền thờ Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta đọc ở 1 Corinto chương 6 từ câu 19 đến câu 20: hay anh em là chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Đó là điểm cốt yếu thứ ba, thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Điểm thứ bốn, thân xác con người là để chờ ngày được phục sinh. 1 Côrintô chương 6 câu 14. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Vậy thì theo Thánh Phaolô, ý nghĩa thần học của thân xác có 4 điểm. Thứ nhất, để phục sự Thiên Chúa. Thứ hai, thân xác chúng ta là thân thể của Chúa Kitô. Thứ ba, thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và thứ bốn, thân xác để chờ ngày được phục sinh. Vậy thì trong thực tế, giáo huấn của Thánh Phaolô nói về thân xác giúp chúng ta ở những điểm gì? Thưa, giúp chúng ta ở 3 điểm sau đây. Điểm thứ nhất, thân xác dùng để làm vinh danh Thiên Chúa. Anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. 1 Côrintô chương 6 câu 20. Nhá, cuộc đời Chúa dùng nên chúng ta như Thánh Ignatius đó. Ý nghĩa cuộc đời đó tổng quát tất cả là để làm vinh danh Thiên Chúa. Thánh Ignatius cũng dựa lên lời của Thánh Phaolô đây. Điểm thứ hai, thực tế để hành động, tránh tội gian dâm làm hoen ố thân xác. Ở 1 Côrintô chương 6 câu 18, Thánh Phaolô khuyên anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Điều thứ ba, Thánh Phaolô khuyên chúng ta tránh gương mù gương xấu. Phải đau buồn về tình trạng tội lỗi trong cộng đoàn và loại trừ người phạm tội loạn luân ra khỏi cộng đoàn để tránh gương mù gương xấu cho người khác. 1 Côrintô chương 5 câu 2. Đó là chúng ta nói sơ qua về quan điểm của Thánh Phaolô, quan điểm thân học và ý nghĩa của thân xác. Bây giờ chủ đề thứ hai chúng ta sẽ đi qua, đó là hôn nhân và gia đình có nhiều vấn đề thiết thực với chúng ta mà vẫn còn mới đối với chúng ta cho đến ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu giáo huấn của Thánh Phaolô về hôn nhân gia đình. Bối cảnh, như hồi nãy tôi đã trình bày cái bối cảnh của chương 7 ở trong 1 Côrintô, đó là nhân dịp Thánh Phaolô trả lời thư đã nhận được từ các tín hữu Côrintô. Bây giờ tôi đề cập tới những điều anh em đã viết cho tôi. Đàn ông không gần đàn bà là điều tốt. 1 Côrintô 7 chương 7 câu 1. Thánh Phaolô lợi dụng cơ hội để trình bày giáo huấn của Ngài, hay là nói là về hôn nhân gia đình Kitô giáo. Bây giờ lời của Thánh Phaolô về hôn nhân gia đình, Thánh Phaolô đề cập đến hôn nhân và gia đình trong hai đoạn văn quan trọng sau đây. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy còn nhiều ở chỗ khác nữa, chứ không phải chỉ ở hai đoạn sau đây. Thứ nhất, chúng ta có thể thấy ở thư Galat chương 3 câu 28 đến câu 29, khi Thánh Phaolô nói về phân biệt về người Do Thái, người Hy Lạp, nô lệ tự do, đàn ông đàn bà. Rồi ở chỗ khác, Colosse chương 3 câu 12 cho đến chương 4 câu 2, khi nói về các đức tính trong đời sống gia đình, và Thánh Phaolô đề cập đến vợ phục tùng chồng. Bây giờ chúng tôi sẽ đề cập đến hai đoạn văn quan trọng mà Thánh Phaolô đề cập đến đời sống hôn nhân gia đình. Đoạn văn thứ nhất, 1 Côrintô 7 từ câu 2 đến câu 11. Câu này chúng tôi sẽ đọc như sau: nhưng để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng cũng vậy. Chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian. Hay quá, ngày xưa người ta đã biết tiết dục rồi. Mặc dầu bây giờ cũng vậy, trong phương pháp để cải thiện đời sống hôn nhân cho nó được hạnh phúc hơn, thì nhiều người sử dụng vấn đề độc thân ngay trong đời sống hôn nhân. Có nghĩa là vợ với chồng vẫn gần gũi nhau, vẫn yêu thương, yêu mến nhau, nhưng cái vấn đề tình dục thì họ đồng ý với nhau là không ăn ở với nhau trong vòng 1 năm, hoặc là 3 tháng, hoặc là 1 tháng. Có rất nhiều người họ có cái quyết tâm đó để tập gì? Thưa tập tự chủ, tập tính tự chủ. Mà rằng dù họ vẫn gần gũi nhau, vẫn yêu thương nhau, vẫn giúp đỡ, nâng đỡ nhau. Chẳng hạn như trong mùa chay giáo hội kêu gọi kiêng thịt, thì bây giờ họ kiêng thịt heo, kiêng thịt gà, bây giờ họ kiêng thịt người để tiếp dục. Ngay từ ngày xưa đã có điều đó rồi. Đó, Thánh Phaolô đã khuyên rồi. Cho nên Thánh Phaolô nói thế này: trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để lo chuyên lo cầu nguyện, rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người không tiếp dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ. Điều tôi nói đó là một sự nhân nhượng chứ không phải là một mệnh lệnh. Tôi ước muốn mọi người đều như tôi, nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này người thế khác. Với những người độc thân và quả phụ, tôi nói thế này: họ cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ. Nếu không tiết dục được, họ cứ kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa: vợ không được bỏ chồng, và nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ. Đó là đoạn văn thứ nhất, đoạn văn 1 Côrintô chương 7 từ câu 2 đến câu 12, nói về hôn nhân gia đình. Đoạn văn thứ hai, Ê-phê-sô 5 chương 5 câu 22 đến câu 32. Ở Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khuyên thế này: người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Chính người là đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và bằng lời hằng sống, để trước mặt người có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỉ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh. Vì chúng ta là bổn, là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng: chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là cái đoạn thư gửi Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến câu 32, Thánh Phaolô đề cập đến hôn nhân gia đình. Như vậy thì từ đoạn văn thứ nhất Côrintô chương 7 từ câu 2 đến câu 11, chúng ta học giáo hội đã rút ra được cái giáo huấn của Thánh Phaolô về hôn nhân gia đình như sau, gồm 5 điểm. Điểm nhất, tính hợp pháp của hôn nhân. Sống độc thân là một lý tưởng tốt lành, nhưng không phải ai cũng có thể sống độc thân được. Đó là một ơn gọi, ơn gọi đặc biệt, vì nó đòi hỏi một ân sủng và một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa. Ở câu 7, Thánh Phaolô nhắc đến điều đó. Như vậy, hôn nhân thì được coi như một phương thuốc bình thường cho đời sống bình thường, và nó như là một cái cách để chữa trị tình tư dục, một lối phòng vệ an toàn dành cho những người vì không nhận được hồng ân đó nên không thể giữ mình được. Ở câu số 2, từ quan điểm này, hôn nhân là hoàn toàn hợp pháp, kết hôn không hề là điều tội lỗi. Ở câu 28, câu 36, đôi khi hôn nhân trở thành một nghĩa vụ luân lý. Ở câu 8 và câu 9, Thánh Phaolô nhắc đến nghĩa vụ luân lý, thì chúng ta biết nghĩa vụ rồi, nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ toàn bộ phần, có nghĩa là có nghĩa vụ thì phải chu toàn, tối về phải trả bài anh con nói không được từ chối nếu không có lý do chính đáng. Trong một vụ tôi nghe rất nhiều các ông đến than phiền trong bài lễ tôi, thư gia nhà con bây giờ tới tuổi mãn kinh rồi, không cho con nữa, con động đến không được, bây giờ con phải đi tìm chỗ khác, lâu lâu con về Việt Nam một chuyến, cha có tội hay không thư gia? Hay là bây giờ thưa cha vợ con nó không cho con thì bây giờ con tự mãn bằng tay có được không? Rất nhiều những câu hỏi đó rất thực tế, rất thực tế. Mà nhiều người không phải là tôi cũng đã đến tâm sự với chúng tôi, đã nói xác của vợ là của chồng và thân xác của chồng là của vợ, thuộc về nhau, chúng ta thuộc về nhau, chúng ta có bổn phận, bổn phận. Bởi vì nếu mà khi mình từ chối mà không có lý do chính đáng sẽ là cái cớ cho người chồng phạm tội. Cho nên nên nhớ điều đó. Cho nên đối với Thánh Phaolô đây nói là nghĩa vụ luân lý thì chúng ta hiểu. Điều thứ hai, tính không thể tháo gỡ của hôn nhân. Cả chồng cả vợ không được bỏ người phối ngẫu, có thể ly thân, tức là sống tách ra nhưng không được lấy người khác. Chúng ta đọc điều này ở chương 1 Côrintô, chương 7, câu 4 đến câu 5, rồi từ câu 10 đến câu 11, hoặc câu 39, hoặc chúng ta có thể xem ở thư Roma, chương 7, từ câu 2 đến câu 3, chúng ta đọc ở điều này. Hôn nhân không thể tháo gỡ. Điều thứ 3, tính duy nhất của hôn nhân, có nghĩa là nhất phu nhất phụ, một vợ một chồng. Chúng ta có thể xem điều này ở Phaolô gửi Roma chương 7 câu 2 đến câu 3. Giáo huấn thứ tư, sự thánh thiện của hôn nhân được biểu thị qua, thứ nhất, mục đích của hôn nhân. Mục đích của hôn nhân nhằm sinh sản và giáo dục con cái, nhằm nhân bản và cả đức tin nữa, là việc tiếp nối công trình của đấng tạo hóa, tiếp diễn và mở rộng gia đình con cái của Thiên Chúa. Ngày nay nếu chúng ta học về bí tích hôn nhân thì chúng ta thấy nói rõ giáo hội đề cập đến hai mục đích của hôn nhân, đó là vấn đề yêu thương nhau, vợ chồng nâng đỡ, yêu thương support cho nhau, giáo hội đặt điều đó lên trước. Rồi thứ hai, sinh sản và giáo dục con cái, đó là mục tiêu thứ hai. Ngày xưa dân số nó còn thấp, nó còn kém, còn ít, cho nên ngày xưa đặt cái mục đích đầu là vấn đề sinh sản con cái là trước, rồi sau đó mới là tình yêu của đôi vợ chồng. Nhưng bây giờ thì người giáo hội đặt tình yêu của đôi vợ chồng, hai mục tiêu, hai mục đích này là hai điều song song với nhau, là trước rồi sau. Điều thứ hai, tính biểu tượng thánh thiêng của hôn nhân Kitô giáo. Hôn nhân, Thánh Phaolô đã ví nó là một biểu tượng. Người vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến câu 24, Thánh Phaolô nói như vậy. Như chúng ta nói, nếu mà Thánh Phaolô so sánh tương quan giữa Chúa Kitô và hội thánh thì chúng ta thấy Chúa Kitô đã hy sinh, đã chết cho hội thánh. Bây giờ hội thánh vân phục Đức Kitô nhẹ lắm, nên bây giờ bảo là chồng đã hy sinh tính mạng sống của mình cho vợ cho con, bây giờ nói vợ phải vân phục chồng. Chuyện nhỏ, một đàn ông đã chết đâu, cả thân xác cả cuộc đời người ta chết đâu, gia đình mình bây giờ thì cần là vân phục thôi.
Chết đâu, không thấy ra, không thấy
ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không thấy ra, không
bí tích là giáo hội đặt hôn nhân trong số 7 bí tích Chúa Kitô đã thiết lập. Và một điểm nữa nơi Thánh Phaolô, đó là tính ưu việt của sự khiết tịnh hoàn hảo. Đời sống khiết tịnh vì Chúa ưu việt hơn đời sống vợ chồng, vì người sống khiết tịnh được giải phóng khỏi những lo toan trần thế và những trở ngại đủ loại đi kèm theo đời sống hôn nhân. Cho nên nơi Thánh Phaolô cũng đề cập cái sự ưu việt, đó là cái sự khiết tịnh được đề cập đến trên phần đời sống hôn nhân hơn một chút. Điểm thứ năm, những quyền lợi và nghĩa vụ hỗ tương của các đôi vợ chồng. Thì điểm này, điểm thứ nhất chúng ta thấy nơi đây Thánh Phaolô đề cập đến sự bình đẳng về quyền lợi. Bình đẳng về quyền lợi, ngay từ thời đó mà đã kể đã bình đẳng rồi là Thánh Phaolô cũng cấp tiến lắm, không thường đâu. Người phụ nữ không còn là đồ vật của đàn ông nhưng là bạn đời. Người Do Thái học quan niệm người phụ nữ là đồ vật, chủ quyền là chồng. À, chồng có quyền. Cho nên nơi đây Thánh Phaolô đã làm một cuộc cách mạng lắm đó. Là coi như người bạn đời, người vợ bình đẳng với người chồng trong mọi quyền lợi chính yếu. Người chồng cũng có bổn phận đối với vợ y như bổn phận của người vợ đối với chồng. Và điều đó có được nhờ sự cho đi không lấy lại, vốn nối kết người này với người kia. Mỗi người không còn lệ thuộc về riêng mình nữa, nhưng thuộc về người mình đã trao hiến. Nơi đây ở 1 Côrintô chương 7 câu 3 đến câu 5, câu 10 đến câu 11, Phaolô dạy thế này: chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng là chồng, cũng vậy chồng không có quyền trên thân xác mình nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện, rồi hai người lại ăn ở với nhau. Kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ. Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa: vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rảnh vợ. Ở nơi đây Phaolô nói đến vợ với chồng không được phép bỏ nhau, nhưng nếu không ăn ở được với nhau thì có thể ly thân. Ly thân là phải ở như vậy chứ không được có bạn trai hay có bạn gái. Cặp kè bạn trai, cặp kè bạn gái là không có được, phải ở như vậy. Và thời gian ở như vậy để làm gì? Thưa, để làm hòa. Thời gian ly thân là thời gian để hai bên gửi sứ giả đi, bên này có sứ giả, bên kia có sứ giả, để mà hòa hoãn với nhau, rồi về gắn bó lại với nhau, chứ không phải ly thân để rồi bye bye, ly thân để rồi đến đi ly dị. Không, Thánh Phaolô không nói điều đó, ly thân để đến ly dị, mà nên nhớ cái tích cực của điều Thánh Phaolô nói về ly thân, đó là thời gian để làm hòa. Điều thứ hai, phẩm chất các vai trò. Thánh Phaolô nói ở trong cũng Côrintô một thứ nhất Côrintô chương 11 câu 3 chương 3 câu 8 đến câu 9, câu 11 đến câu 12: nhưng tôi muốn anh em biết rằng thủ lãnh của người nam là Đức Kitô, thủ lãnh của người nữ là người nam, và thủ lãnh của Đức Kitô là Thiên Chúa. Thật vậy, không phải người nam tự người nữ mà có, nhưng người nữ tự người nam. Cũng chẳng phải người nam đã dựng nên người nữ, nhưng người nữ vì người nam. Tuy nhiên trong Chúa không nam thì chẳng có nữ, và không nữ thì chẳng có nam. Thật thế, như người nữ tự người nam mà có, thì người nam cũng bởi người nữ mà sinh ra, và mọi sự đều từ Thiên Chúa mà có. Phiên bản hay không? Thánh Phaolô sẽ đề cập đến nữa trong những bài sắp tới về đặc sủng, về một số những cái vấn đề trong cộng đoàn Côrintô, chúng ta có dịp sẽ khai triển. rồi ở đoạn văn Epheso, thư Thánh Phaolô gửi Epheso chương 5 từ câu 22 cho đến câu 32 có hai điểm cần lưu ý ở trong đoạn văn này. Thứ nhất, đó là Thánh Phaolô đã đối chiếu giữa hôn nhân con người với sự kết hợp giữa Đức Kitô và Giáo hội. Nếu chúng ta bao giờ suy nghĩ kỹ ở sự đối chiếu này, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Như tôi đã nói, như Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống cho Giáo hội thế nào, Giáo hội phải vâng phục Đức Kitô như vậy, thì trong đời sống gia đình cũng vậy. Nếu người chồng đóng đúng vai trò của mình như Chúa Kitô là biết hy sinh mạng sống, hy sinh cuộc đời, hy sinh tất cả những gì của mình để phục vụ cho vợ, cho con, cho gia đình, thì cái việc người vợ phải vâng phục người chồng nhẹ lắm, nó nhỏ lắm. Đâu? Bây giờ Giáo hội vâng phục Chúa Kitô cũng là chuyện nhỏ, rất nhỏ, là bởi vì Chúa Giêsu đã chết cho Giáo hội, đã diễn tả cái tình yêu đến tận cùng. Nếu mà cả vợ cả chồng đều diễn tả với nhau bằng một cái tình yêu đến tận cùng, yêu nhau cho đến khi con tim ngừng đập, cho nên thu là một giây, yêu dài lâu, yêu đậm sâu, càng thú vị. Đó là lời của Thánh Phaolô đó, mà chúng ta cứ suy nghĩ đi, cứ suy nghĩ đi. Tôi nhớ tôi đọc cái câu kinh mà hai ông bà cụ ở bên Ai Hoa, Đền Moanh. Hai ông bà cụ sống với nhau 72 năm đám cưới. 72 năm. 72 năm trong đời sống, không phải 50 mấy năm. Thế thì cái ngày mà cụ ông cầm tay cụ bà đến bước trên bàn hôn cho đến giờ chết cũng vẫn cầm tay nhau. Cụ ông lái xe cụ bà đi xuống phố bị accident đụng. Khi đụng một cái, em lên như thế, tay của ông nắm chặt tay của bà. Họ không gỡ, không nỡ gỡ, họ cứ để vậy, đưa lên xe em lên, đưa về phòng cấp cứu ICU. Các y tá không nỡ gỡ ra, họ cứ để vậy luôn, hoặc để cấp cứu hai người nằm song song nhau, cho đến khi bà cùng chết trước. À, cùng ông chết trước, cùng ông chết xong, tim hơi thở đã ngưng, nhưng cái biểu đồ của điện tâm đồ nó vẫn cứ giật nó giao, nó chưa được ngưng thành. Y tá nhìn lại chết thì thấy tay của ông còn đang nắm tay của bà, nắm chặt. Thế thì qua bên cụ bà, một giờ đồng hồ sau cụ bà mới chết. Mà khi cụ bà chết một cái thì cái điện tâm đồ của hai bên ngưng hẳn, không có giao gì hết đó, yên luôn. Và con cái thấy của ông nắm tay của bà nhưng mà không nỡ. Hai con gái để hai cụ ông cụ bà nằm trong chung một quan tài vẫn còn nắm đến tay nhau. Và khi an táng xong, để nhặt quàng xong thì họ hỏa thiêu cả hai, họ trộn cả xương cả thịt, cả hai là thành tro, thành một cô tro. Cho nên tục tình quá đi chứ phải không? Yêu nhau cho đến khi con tim ngừng đập. Đấy, con tim này ngừng đập mới ngừng đây. Đó, đúng lắm. Phải hát đâu phải là không đúng đâu. Đó, đó gọi là yêu cho đến tận cùng. Yêu cho đến tận cùng thì yêu mới đúng mới đẹp nhá. Đó là đoạn văn Epheso dạy chúng ta điều thứ nhất. Điều thứ hai, mầu nhiệm này cao cả. Câu 32, mầu nhiệm này cao cả. Chúng tôi nói mầu nhiệm này là mầu nhiệm gì? Thưa là mầu nhiệm Chúa Kitô kết hợp với Hội Thánh. Đó là cái mẫu, đó là cái mô hình, đó là cái lý tưởng cho sự kết hợp giữa vợ với chồng. Các bài đọc ở trong ngày lễ thành hôn đám cưới đó, từng hành hương này kết hợp với nhau thì Chúa Giêsu Kitô yêu thương Hội Thánh. Sự kết hợp phu phụ đó là hình mẫu, đó là cái dấu chỉ của mầu nhiệm Chúa Kitô kết hợp với Hội Thánh. Bởi vậy cho nên kính thưa quý chị, ở trong cái chương này, chương 5, chương 6, chương 7, chúng ta và giáo hội cho đến ngày hôm nay vẫn rút ra được cái giáo huấn về đạo đức và tính dục, cũng như về thân xác và hôn nhân. Giáo huấn này chúng ta đến cho đến ngày hôm nay giáo hội vẫn duy trì, thì biết là để giúp cho cái đời sống luân lý cũng như cái đời sống tính dục của ngày hôm nay, nhiều khi chúng ta có cái chiều hướng muốn thả lỏng, nó giống như cái thời đại của thành Corinto ngày xưa, người ta cứ bảo qua Mỹ là nó cũng giống như vậy đấy. Ngày xưa Việt Nam bảo qua Mỹ nó cũng dễ dãi lắm, dễ dãi như dân Corinto vậy. Thì bây giờ chúng ta giáo hội dù cho thời buổi nào, giáo hội vẫn giữ cái mức tiêu chuẩn, vẫn làm được mức. Người ta không giữ được thì tại con người ta, chứ không phải là tại giáo hội đưa lề luật cao. Không, vẫn phải giữ chúng ta những cái lý tưởng, nó như là những ngôi sao trên trời hướng dẫn cho chúng ta. Có nhiều khi những lý tưởng chúng ta không có bao giờ thấy được ngôi sao không?
Không.
Nhưng mà chúng ta cần sao để hướng dẫn được đường không?
Cần.
Mấy anh vượt biên ở Vũng Tàu, anh để kể với tôi khi những anh vượt biên đi trước nói là căng cái la bàn nó bao nhiêu độ, đi ra ngoài chạy được bao nhiêu thì nhìn lên trời nhìn thấy cái sao thánh giá. Khi phát hiện ra thánh giá thì cứ nhắm cái đuôi thánh giá mà đi, cứ nhắm lúc đó thì chắc chắn mà mã là cái anh đó đã đi. Đó là anh Hằng, anh Trung Hằng ở Saint Columbus. Tôi có những Saint Columbus đấy là anh Trung Hằng ấy, anh ấy là người lái tàu và cái tàu của anh là tàu đi sông chứ không phải tàu đi biển. Mà anh cứ theo như vậy rồi hướng dẫn bên này biết về. Và anh ấy đã bốc người là từ bến Phủ Đức đó. Bốc người ra rồi đi ra lòi ra Vũng Tàu rồi đi bằng cái sông mà cứ theo hướng dẫn như vậy. Đó là cái bài học sao hướng dẫn trên trời, nó là lý tưởng, chúng ta không bao giờ đạt được ngôi sao cả. Thế nhưng cần phải có ngôi sao hướng dẫn để chúng ta đi, không có ngôi sao chúng ta mất phương hướng và chúng ta lạc đường và chết. Cũng vậy, luật luân lý đạo đức nó là những cái luật để hướng dẫn chúng ta, dù chúng ta không theo được, không đạt được là vì tội chúng ta, vì mình yếu đuối, mình đấm ngực đi đấm ngực không, nhưng để hướng dẫn cho cuộc sống chúng ta được bình an và hạnh phúc. Đó là những điều mà Thánh Phaolô muốn truyền đạt cho chúng ta hôm nay. Xin kết thúc ở đây.
Máu cắt để máu của sự sống cho thái rất kỹ thành tiết canh.
Và tiếng cay nghĩa là phải đốt dâng lên đó, không được đọc đến. Đó là biểu tượng của sự sống. Thiên Chúa ban sự sống cho con người, phần sự sống nó nương về Thiên Chúa. Rồi một phần thịt lấy ra tế thì ta rồi chia nhau đãi tiệc để ăn. Như vậy thì cái bữa ăn nó thể hiện cái sự hiệp thông trong cái niềm vui thiêng liêng giữa mọi người với nhau và với Thiên Chúa, vì tất cả đều cùng tham dự vào một hy thế. Đó là cái ý nghĩa ban đầu đó, từ thủ ban đầu của người Do Thái nhé, cho đến thời Tân Ước chúng ta thấy Giêsu tự dân mình làm hy tế. Ngài là con chiên Thiên Chúa, Ngài thay cho cái con chiên chính Ngài. Ngài cầm lấy bánh, Ngài biểu tượng vẻ ra, Ngài đặt phát cho các môn đệ để ăn. Như vậy thì cùng là hy tế và cùng được chia ra trong bữa tiệc để ăn, và đã xảy ra là cùng ở trong bữa tiệc. Thế thì dần dần cho đến thời các tông đồ, các ngài cũng vẫn duy trì cái truyền thống là cử hành bữa tiệc bẻ bánh, đó là biểu tượng của vị Đức Thánh như thế. Nhưng về sau này cái phần bữa tiệc dần dần bị loại ra và chỉ còn giữ lại cái phần tí thì lễ mà thôi. Trước công đồng Vatican II chúng ta thấy các hộ đều nhấn mạnh thánh lễ là một hy tế dâng lên cho Thiên Chúa, và thánh lễ nó như là một ngày biểu tượng, một ngày kỷ niệm ngày Chúa chịu chết, ngày thứ sáu tuần thánh, mà phải đợi mãi cho đến sau này sau Vatican II mới phục hồi cái ý nghĩa của bản tiệc để đưa vào nhá, để chúng ta thấy thứ nhất là chúng ta đã đi ngang qua cái phần thứ nhất để tập đến hy tế và hy thì lễ. Bây giờ lần thứ hai chúng ta đề cập đến là bữa ăn. Thế thì từ cái ước các nghi lễ tôn giáo đều bao hàm như hồi nãy nói, nó là một việc sát tế chiên hy tế dâng lên cho Thiên Chúa, và sau đó nó là một bữa tiệc cùng ăn với nhau, chia sẻ hiệp thông với nhau, chia sẻ cái lương thực ở trong cái hy tế đó. Cho nên chúng ta thấy đặt vào trong của Thánh Phaolô cũng thể đề cập, hay là trong Thánh Kinh để đặt cái tiệc thánh, thường hay nhắc đến tiệc thánh, đó là để củng cố cái giao ước giữa dân Do Thái và Thiên Chúa. Hay là nói tiệc thánh là để tưởng niệm cái kỳ công của Thiên Chúa, chẳng hạn như bữa tiệc vượt qua để tưởng niệm cái kỳ công Thiên Chúa đã cứu người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Và về sau này chúng ta thấy tiếp nữa, cái tiệc thánh dân của đầu mùa dâng lên cho Thiên Chúa để tạ ơn sự quan phòng của Thiên Chúa đối với dân người. Cho nên chúng ta thấy đặc biệt đó, nó là như là một cái tiệc để mà nói với đời ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa. Từ đó nó mới có phát sinh ra tiếng Eucharist, mà Eucharist tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là thành hy bình, nó có nghĩa là buổi tiệc tạ ơn. Đấy, cho nên thời Chúa Giêsu cũng thế. Chúa Giêsu chúng ta thấy, nếu mà nhìn dưới quan điểm của phu ông Luca luôn luôn trình bày bữa tiệc, mà những biến cố lớn xảy ra trước bữa tiệc hoặc sau bữa tiệc. Nếu để nhìn đọc Luca mà coi, từ bữa tiệc tất cả tiệc dưới Cana này, hóa bánh ra nhiều này, rồi ăn tiệc ở nhà biệt phái này, ăn tiệc ở nhà ông cho kêu này, ở nhà bà Maria Marta này, bữa tiệc quý, tất cả những cái bữa tiệc nó quy tụ đến nhà tất cả cái gì mà đến được bao nhiêu cái bữa tiệc ở trong khuôn của Luca, mà tính ra những biến cố trước sau đều xảy ra ở trong bữa tiệc đó. Xoay bên là bữa tiệc. Về Luca có nhấn mạnh đến bữa tiệc thánh thể như là biểu tượng bữa tiệc vừa qua, rồi bữa tiệc thánh chung ăn để đi về nước trời, dùng ngôn nước tiệc tới nước trời vân vân. Thế thì chúng ta biết hồi nãy đã nói trước cũng là Vatican II chỉ nhấn mạnh thánh lễ như một thi thể. Sau cái đầu Vatican II lấy lại ý nghĩa nguyên thủy là đưa ý nghĩa của thánh lễ như thế, và ngoài đưa ra ngoài cái ý nghĩa là của thi tế ngày thứ sáu tuần thánh, công đồng Vatican II còn hàn đưa vô cái ý nghĩa thứ hai là buổi tiệc thánh, tức là vào ngày thứ năm tuần thánh. Cho nên thánh lễ đã được thánh tân lại, như chúng ta thấy nó tự như một bữa ăn nhá, mình viên thơ, mình thiệp, mình mời bà con quy tụ đến, thì thánh lễ cũng là cái quy tụ toàn thể cộng đoàn đến. Cái thứ hai, khi mình đến bữa tiệc thì mình nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, hỏi han, lắng nghe nhau. Phần thứ hai ở trong vào thánh lễ đó là phần lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, trao đổi lắng nghe. Phần thứ ba, lúc bữa tiệc ăn, thánh
thành thánh thể. Phần thứ 4, từ giá bắt tay trong ra về. Bên thánh lễ cũng vậy, lễ xong sai mọi người ra đi ra làm tin mừng. Cái khuôn mẫu nó như là khuôn mẫu của một bữa đó, để chúng ta nhìn thấy trong cái bối cảnh đó, giữa cái sự liên hệ giữa hy lễ y tế và bữa tiệc hàng ngày như thế nào từ nguyên thủy của ban đầu. Như vậy thì bây giờ chúng ta trở về cái vấn đề, cái vấn đề ở trong cộng đoàn Corinto là vấn đề gì? Nó là chia rẽ, chia rẽ trong lĩnh vực nào? Thứ nhất, trong lĩnh vực vấn đề thờ thần tượng ngọc tượng. Chúng ta sẽ đọc thấy ở chương 1 Corinto chương 10 từ câu 1 đến câu 22. Thánh Phaolô đã Kitô hóa lễ vượt qua của người Do Thái ngày xưa bằng cách nhìn rằng cái lúc xuất hành cha ông ta họ đã được rửa tội. Bây giờ họ cũng được rửa tội. Ngày xưa cha ông cũng được rửa tội. Họ được rửa tội bằng đi qua lòng biển và nước. Rồi họ cũng đã được ăn manna trên sa mạc. Đó là hình bóng biểu tượng của bí tích thánh. Thế thì Đức Kitô bây giờ trở thành lương thực linh hồn cho tất cả những người Kitô hữu. Thế nhưng họ đã không sống đẹp bằng Chúa. Họ giống y như cha ông họ ngày xưa trong sa mạc. Họ đã sa ngã ở bốn điểm. Phaolô nói bốn điểm sa ngã của dân thành Corinto: mang lòng ham muốn về điều khác, điều thứ nhất, điều thứ hai, dâng lễ vật cho con bò vàng, sau đó rồi đi chơi bời gian dâm. Cha ông họ làm điều đó, bây giờ họ cũng làm một cách gần tương tự. Điều thứ ba, cha ông họ đã bị phạt 23.000 người chết vì thờ thần ngoại. Điều thứ bốn, họ bị rắn cắn chết khi oán trách Thiên Chúa. Điều đó xảy ra ở sách Xuất Hành chương 32 câu 6 và là sách Dân Số chương 25 từ câu 1 đến câu 9. Nay dân Corinto lại bắt đầu cũng trở lại con đường của cha ông của họ, là họ cũng ăn thịt cũng thờ phụt thần như cha ông họ. Cho nên Phaolô đã so sánh ba bữa tiệc. Phaolô thì là ba bữa tiệc: bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc tế phẩm Do Thái và tiệc cúng. Ba tiệc nhá. Thế thì cả ba Phaolô bảo đều có một điểm chung, đó là cùng đồng bằng, cùng chia sẻ, cùng hiệp thông. Thế nhưng ba cái hiệp thông khác nhau. Tại tiệc thánh thể, sự hiệp thông dựa vào thân thể của Chúa Kitô trở nên một với Đức Kitô. Còn tại tiệc tế phẩm Do Thái, sự hiệp thông vào chủng tộc, huyết tộc hay là các tư tế có cái buổi tế phẩm này, thì các gia đình, các người tư tế cùng ăn cái tế phẩm đó, như ở trong sách Daniel chương 14 câu 23. Tiệc tế thần thì là sự hiệp thông giữa dân Do Thái với các thần dân ngoại. Và cái câu lô bảo người giáo hữu thuộc về Đức Kitô không thể nào vừa ăn tiệc thánh thể lại vừa tham dự các tiệc tế thần hoặc ăn đồ cúng hiệp thông với ma quỷ qua việc ăn đồ cúng ở chương 21 câu 22. Do đó ở trong những thành phố Corinto này, như chúng tôi đã nói, chúng ta đã nhìn qua thành phố thờ rất nhiều các thần, và những người họ trở lại đạo họ cũng vẫn giữ theo cái lệ thói cũ là họ vẫn đi thờ các thần, ăn các đồ cúng rồi trở về tham dự bí tích thánh thể, cũng vừa ăn tiệc thánh thể nữa. Thì đó là một cái điều mà Phaolô nhấn mạnh đến họ. Từ cái điểm đó, Phaolô di chuyển đến cái phần thứ hai là vấn đề ăn đồ cúng. Bây giờ nhiều người hỏi, bây giờ ăn đồ cúng có tội hay không, có được phép hay không? Phaolô trả lời làm sao?
Có,
được.
Có tội.
Với một người, nếu mà mình tin các thần tượng này, mình dâng cái đồ ăn này cho thần mà thần lãnh nhận, mà mình tin có thần, thì khi mình ăn cái đó tức là mình hiệp thông với thần đó, mình là người dân
ngoài,
mình có niềm tin với các thần. Thế nhưng bây giờ mình là người Kitô hữu, mình bảo không có thần, đó chỉ là đá, đó chỉ là gỗ. Thế thì tôi có quyền ăn cái đấy không? Thiên Chúa nha. Như đã nói, chúng ta nên dùng tự do của mình để xây dựng xã hội với hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, mình không ăn đồ cúng vì ích lợi chung của cộng đoàn, và mình quan tâm đến người khác để giúp cho họ cũng cùng một niềm tin xây dựng cộng đoàn. Không ăn để đừng làm cho người khác xa ngã vì đức tin của họ còn yếu đuối. Đó là một điểm. Điểm thứ hai, mình có thể ăn, mình có thể tham dự mà mình không tin. Thế nhưng nếu có vấn đề thì đừng ăn và đừng dự. Thánh Vịnh 24 nói Chúa tạo dựng mọi loài cho chúng ta, chúng ta dùng mọi loài. Trong Chúa Kitô có thể ăn mọi sự. Vấn đề ở đây không phải là vấn đề thần học được đặt ra, nhưng ở đây vấn đề bác ái được đặt ra. Hãy sống bác ái, đừng để làm gương mù gương xấu cho người khác. Chính vì thế, cái điểm chính ở đây, Thánh Phaolô bảo hãy cẩn thận trong việc ăn thịt cúng để tránh thứ nhất mê ăn uống, đừng tham cái thành thịt sở thích. Thứ hai, để vấn đề thờ mẫu tượng, mình tránh gây gương mù cho người khác, nên phải biết hy sinh theo gương Chúa Kitô là làm mọi sự vì Thiên Chúa và vì anh chị em. Các bạn giải quyết không? Giải quyết theo khía cạnh một mục vụ. Thấy Paulo không giải quyết theo vấn đề cá nhân cho người thân học. Anh tin đi, tôi tin từ anh. Đâu có thần, thực sự đâu có thần. Đồ ăn là đồ ăn. Thế nhưng cái vấn đề là gây như ngủ, gây như xấu hoặc là gây sự bác ái vì lợi ích chung. Thấy Paulo giải quyết vấn đề đó để tránh cái sự chia rẽ trong cộng đoàn. Cũng nhắn để chia rẽ, người ăn người không ăn, cãi nhau, đánh nhau. Đó, vấn đề thứ ba, vấn đề thứ ba, vấn đề chia rẽ trong giờ phục vụ của cộng đoàn. Chương 11 từ câu 17 cho đến câu 34. Thế thì chúng ta trở lại cái bối cảnh của lúc đó. Thời đó các hội chưa có nhà thờ như mình bây giờ, cho nên tất cả cuộc hội họp ở nhà tư, ở nhà riêng. Có lẽ là người nào giàu một chút thì có cái nhà to, nhiều người đến chứa được nhiều. Còn nhà nghèo thì chứa có một cái lá ở bên vệ đường thì chắc không có tụ họp được. Đâu, lúc phải là nhà khác khá một tí, nhà to to một tí thì mọi người cái thứ tụ đó để nhà to thì đủ rộng chỗ để dành các nghi thức vẻ bánh, thì còn gọi là bữa tiệc của Chúa. Vậy thì cái buổi họp chung đó, nó gồm nhiều thành phần trong cộng đoàn dân Chúa. Như chúng ta thấy ở cộng đoàn Corinto khoảng trên 100 người, nó gồm già có, trẻ có, nam có, nữ có, giàu nghèo, Do Thái, văn hóa Hy Lạp có, tự do có, nô lệ có, tất cả theo cái Phaolô gọi được gọi là phụ tạm mới, là anh chị em với nhau cùng Chúa Giêsu Kitô. Cho nên có sự bình đẳng theo các quan hệ, nhẹ nhàng với nhau là con cái Thiên Chúa hết. Tuy nhiên người Do Thái họ có một cái nghi thức lúc đó là trước khi bẻ bánh và cử hành bữa tiệc của Chúa thì họ có một bữa tiệc ăn chung trước đó. Chúng ta hồi đó họ kêu kêu một cái từ gọi là Eranos. Eranos có giống như cái buổi tiệc mà gọi là mâm lắc của mình bây giờ. Một cái người mang đồ ăn đến, ăn đồ ăn đến, ăn chung với nhau, chia sẻ chung với nhau trước khi vào bữa tiệc, từ hành bữa tiệc của Chúa. Vậy thì tại Corinto lại xảy ra một sự bữa ăn chung, nó nói đến cái sự hiệp nhất của giữa người khác khi tôi hiểu, thì nó lại phải xảy ra vấn đề là những người giàu đem đồ ăn thức ăn đến nhiều, ngược lại những người nghèo hay là những người nô lệ chẳng có gì để mang hết. Rồi những người giàu họ đã không chia thức ăn của mình, trái lại họ là phần tu thập thành một nhóm, họ ăn riêng với nhau, nhậu nhẹt chung với nhau, riêng với nhau. Họ ăn không những thế mà họ ăn hối hả, ăn hối vàng, chả có lúa kèo với nó được. Mình lại phải chia sẻ đồ ăn với đó, cho nên mình ăn hối vàng. Đó, đói. Người nghèo chẳng có gì ăn đến sao đói. Vì thế mà thay vì là bữa ăn agape, phân nó lại trở thành một bữa ăn nó có phân chia giai cấp và sự chia rẽ. Thánh Phaolô nói thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người ai
ấy
tôi chỉ say nữa đó, còn người đến sao không có gì ăn hết phải đói. Đó chính chương 11 câu 21 đây là chính ở cái điểm chính sự chia rẽ trong bữa ăn trước bữa tiệc thánh. Vì thế Phaolô đã trách dân Côrintô và lập lại cái truyền thống hiệp nhất của bữa ăn thánh trong bữa tiệc. Trước khi tôi dùng lời truyền phép, đây là công thức lâu đời nhất xét về cái bản văn cổ điển nhất và ra trước nhất là cái đoạn 1 Côrintô chương 11 câu 17 cho đến câu 34 nói về bữa tiệc ly. Cái đoạn đầu tiên này trong Tân Ước được diễn tả để nói về bữa tiệc thánh so với phúc âm nhất lãng của Matthew chương 26 từ câu 26 đến câu 29, Marco chương 24 từ câu 22 đến câu 25 và Luca chương 22 từ câu 14 đến câu 20. Và cái điểm chính trong cái công thức của Phaolô diễn tả đây như một giao ước mới và tưởng nhớ đến cái sự chết của Chúa Kitô cho đến ngày trở lại, nhằm nhắc cho giáo dân rằng họ thuộc về hội thánh của một giao ước mới, cho nên họ phải biết hy sinh cho nhau như chính Chúa Kitô đã chịu đóng đỉnh. Họ thuộc về một thân thể, một giáo hội, cho nên phải yêu thương, đoàn kết, hợp nhất trở nên một trong Chúa Kitô. Cho nên Thánh Phaolô nhấn mạnh cái sự hợp nhất, yêu thương trong một thân thể là như vậy. Bây giờ chúng ta thử so sánh các bản văn về những thân thể, để khi các nhà chúng giải thánh kinh họ so sánh như vậy, họ đưa ra thì đây là một cột của cái của Thánh Phaolô. Sau bên này cái cột thứ hai của Thánh Matthew, cột thứ ba của Thánh Marco, cột thứ bốn của Thánh Luca, so sánh những từng chữ từng hàng, xem những chỗ nào nó giống nhau và những chỗ nào nó không có, bên này có bên kia không có, thì họ để tìm tại sao, họ đặt lại vấn đề tại sao của tác giả này có mà tác giả kia không có, để đưa ra một bảng so sánh. Và chính cái bảng so sánh đó sẽ nói lên cái điểm nổi bật mà Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh ở đây là cái gì. Tại sao cũng diễn tả về vị thánh thể mà mỗi một bản văn lại diễn tả một cách khác nhau? Thì nếu mà chúng ta đi so sánh vào chi tiết như vậy đó, thì các nhà chuyên môn họ xếp thành cột như vậy, họ thấy cái điểm giống nhau, điểm khác nhau. Thế thì đoạn của Thánh Phaolô có trước mặt người kia, cho nên điểm đó là một điểm thứ nhất họ rút ra cái bài học đó. Có trước nhất cả ba cái lần kia, thứ hai là lời truyền phép làm nên cái thiên thể đều có ở trong bốn bản văn, thứ ba là cái từ giao ước ở trong cả bốn bản văn đều dùng cái từ giao ước, cái thứ bốn là cái lệnh truyền hay làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy chỉ có ở Phaolô và Luca mà thôi, các phương kia không có, thứ năm nói về bữa tiệc cái chung thì chỉ có ở ba tin mừng mà thôi, Thánh Phaolô không nói về bữa tiệc cái chung cả. Bữa ăn thánh thể được so sánh với bữa ăn vừa qua thì chỉ có mình Luca có mà thôi, ở trong sách Xuất Hành chương 12 câu 1 câu 28. Thế thì phần đầu chương 11 từ câu 17 đến câu 22 của Thánh Phaolô và phần cuối của chương 11 từ câu 27 đến câu 34 thì thấy không có ở ba tin mừng. Cái phần đầu nói về bữa tiệc, bữa ăn Eranos hay là bữa ăn Agape hay là được gọi là bữa ăn Potluck đó, các tác giả ba tác phẩm không có, chỉ có Phaolô có mà thôi, mỗi người đem phần ăn riêng gom lại để thành một bữa chung để diễn tả sự hiệp thông. Và nhưng các bạn nên chia rẽ, và đây là nguyên do khiến cho Paulo phải nhắc đến sự kiện Chúa Giêsu lập bí tích thay thế. Vì cái sự kiện chia rẽ đó được Paulo nhắc đến, rồi phần cuối Paulo cảnh báo những vi phạm trong bữa tiệc thánh thể là cái gì. Những vi phạm đó cũng có liên hệ đến sự chia rẽ. Nha. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn trên cái so sánh này thì chúng ta thấy cái nội dung của 7 điểm, 8 điểm. Đây là 1 Côrintô 11, 17-34, đây là Matthew chương 26 câu 26-59, đây là Marco, đây là Luca. Thì chúng ta thấy thứ nhất nói về bữa ăn vừa qua hay là bất tự nhiên bữa vừa qua, cả ba tác giả đầu không có, chỉ mình Luca có rồi. Luca nhắc đến bữa vừa qua của người Do Thái. Nói đến bữa ăn agape duy nhất chỉ có Paulo nói thôi, ba phúc âm không nói. Hành động và lời truyền phép tất cả bốn bản văn đều có hết. Nói đến đây là một giao ước mới, cả tất cả đều nói đến đây là một giao ước mới. Lời truyền lập lại thì chỉ có Paulo có, Luca có, hai phúc âm này không có. Nói đến bữa tiệc kết chung thì ba phúc âm đều nhắc đến bữa tiệc kết chung. Paulo không nhắc gì hết, không nói gì hết. Ý nghĩa của việc ăn bánh và uống chén chỉ có Paulo nói đến ý nghĩa. Ba nhất lắm không nói đến. Tôi phạm đến thánh thể cũng chỉ có Paulo nói. Ba phụ nhất lắm không nói. Vì sao? Ý nghĩa của việc ăn bánh và uống chén, tội phạm đến vi tích thánh thể, nó có liên hệ đến cái vấn đề chia rẽ mà thánh Paulo muốn đề cập đến. Bây giờ nói đến cái tội phạm đến thánh thể, ở đây chúng ta đọc cái tội phạm đến vi tích thánh thể ở 1 Côrintô chương 11 từ câu 27 đến câu 28. Vì thế bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa kém bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Chính thánh Phaolô đã giải thích ăn bánh và uống chén của Chúa kém bất xứng, đó là không được phân biệt thân thể của Chúa, không được xé lẻ ra, chia rẽ thân thể của Chúa ra nhiều phần. Thân thể của Chúa là duy nhất, hiệp nhất với nhau. Bởi vậy cho nên thân thể được hiểu hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là người ăn bánh và uống chén mà không hiểu rõ ý nghĩa, không ý thức tính quan trọng của việc mình làm, không lãnh hội thấu đáo cái tính cách thiêng liêng của sự việc, không có lòng tôn kính, không ý thức được tình yêu thương và phần trách nhiệm việc làm đó sẽ áp đặt lên người đấy. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai đó là người ăn bánh và uống chén mà không biết rằng hội thánh là thân thể của Chúa Kitô. Vì thế không kể gì đến anh chị em mình trong buổi cử hành thánh thể. Nói cách khác là không hiểu thân thể Chúa Kitô là cộng đoàn tín hữu, cho nên có sự kỳ thị anh em mình, nhìn anh em mình bằng con mắt đố kỵ như không phải là một người trong các anh em. Vì thế tất cả những ai có lòng hận thù, cay đắng, đố kỵ anh chị em mình sẽ ăn và uống một cách không xứng đáng nếu còn giữ cái tinh thần đó ở trong lòng mà đến bàn tiệc thánh thể mà ăn. Đó là sự vi phạm đến vi tích thánh thể. Như vậy thì chúng ta ứng dụng vào cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy trong cái tông huấn bí tích tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto 16 trình bày bí tích hay mầu nhiệm thánh thể là để tin, để cử hành và để sống. Và chúng ta cố gắng học hỏi cái điểm này ở mấy điểm như sau. Trong cái giáo huấn này, Đức Thánh Cha dùng cái giáo huấn của thánh Phaolô về bí tích thánh thể bằng hai cách sau đây. Cách thứ nhất, chúng ta cử hành và tham dự thánh thể một cách hiểu biết và ý thức về ý nghĩa đòi hỏi của mầu nhiệm thánh thể. Ý nghĩa của thánh thể là hiến tế, là con Thiên Chúa, hiến tế của con Thiên Chúa, và đồng thời nó là cái giao ước mới được ký kết giữa Thiên Chúa và nhân loại trong máu thánh của chính Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của Thiên Chúa. Cách thứ hai là trước khi ăn bánh và uống chén của Chúa, chúng ta phải có những bữa ăn agape giữa anh chị em trong cộng đoàn, phải thể hiện cái tình yêu thương với anh chị em trong cộng đoàn. toàn, nhất là với những người túng thiếu, cần sự chia sẻ của chúng ta, lương thực về vật chất, mối quan tâm tinh thần, thời gian, sự yêu thương, sự chăm sóc, thì chúng ta mới cử hành bữa tối, bữa ăn của Chúa một cách xứng đáng. Nói ngắn gọn, Thánh Thể đòi hỏi sự tương trợ và chia sẻ. Chúa Giêsu bẻ ra
để mà chia,
bẻ ra thì nó đau, chia ra nó cũng
đau,
đòi phải đi. Đó là cái ý nghĩa của cái Thánh Thể, khi Chúa bẻ ấy ra thì ta cũng bẻ. Và do đó mà Thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta theo gương của Thánh Phaolô để đáp trả lại cái ý nghĩa mà Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh ở đây. Như chúng ta thấy trong cái nhìn của Thánh Phaolô về cái Thánh Thể, nó gồm hai phần. Thứ nhất, hy tế, và thứ hai nó gồm bữa tiệc agape, cái sự hiệp nhất trong sự chia sẻ cho những người nghèo, những người túng thiếu. Thì đó là hai cái điểm chính của Thánh Phaolô. Bây giờ xin trả lời hai cái câu hỏi lần trước của quý anh chị đưa ra. Hai câu hỏi này hóc búa lắm. Phải nói là tuần vừa rồi là tôi phải đọc vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, vừa đọc các bản dịch. Thứ nhất là các bản dịch của Tin Lành, rồi bản dịch của Thầy Tổ Chắc Thống trước 75, bản dịch của Phục vụ các Thừa Kinh 2006, và đồng thời một bản dịch của Phục vụ các Thừa Kinh mới vào năm 2011, họ vừa mới ra một bản dịch Thừa Kinh mới với những chú giải. Và đồng thời tôi cũng phải đọc thêm một số các tài liệu và chú giải của các nhà chú giải của Mỹ ở bên này, để chúng ta lấy lại cái ý của chị Thanh. Chị có hỏi ở cái phần nhất, một Corinto 7:36-38, xin quý chị mở đọc cho đấy xem bao là hơi khó hiểu.
Một Corinto 7:36-38.
Một Corinto 7.
Câu
36-38 hai câu thôi, nhưng mà nó vô cùng khó hiểu. Nếu ai năng lực quá dồi dào khí lực mà nghĩ rằng mình khó có thể tôn trọng vị hôn thê của mình và cho rằng việc thần tình sẽ phải xảy ra, thì người ấy cứ làm như ý mình muốn, không mắc tội đâu. Họ cứ việc lấy nhau, còn ai đứng vững lòng không nao núng cũng chẳng nghĩa tướng, lại làm chủ được ý chí của mình và quyết tâm tôn trọng người trinh nữ, thì người ấy làm một việc tốt. Như thế ai cưới người trinh nữ của mình thì làm một việc tốt, nhưng ai không cưới thì làm một việc tốt hơn. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không có sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì mấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí. Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, xong kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Ở đây chúng ta gặp một cái vấn đề khó khăn về ngữ học, về văn hóa và về trí giải. Thế thì chúng ta biết cái mạch văn của một Corinto 7, cái mạch văn của nó từ đầu đó là Thánh Phaolô đang khuyên nên không nên, thấy không? Cứ đang nên không nên, nên cưới không nên cưới, cứ như vậy, thấy không? Và quá thì đã ở vậy thì người không nên, mà không giữ được thì cứ nên cưới. Thì cứ nên cưới.
Thì cái lúc đó chúng ta biết là họ đang chờ ngày Chúa tái. Nếu con tiết dục được cứ kết hôn, vì mà kết hôn còn hơn là vì thiếu đốt. Phải không? Hồn tiền vậy nhau. Vậy bây giờ tôi phân tích
thiếu đốt.
Cái chữ version, người chi nữ ở trong đó này thì có chỗ là chi nữ, thì có chỗ là chỉ là vì hôn thê, hít vì cô. Trong tiếng Hy Lạp nó là then parthenon autu, được hiểu nhiều cách, cùng một chữ mà được hiểu nhiều cách. Cái nghĩa thứ nhất, chỉ người con gái đến tuổi cưới hỏi đến tuổi lập gia đình, con gái đối với người Do Thái đến tuổi lập gia đình là từ 12 đến 15 tuổi, con trai từ 15 đến 18. Đồng thời cái chữ này nó cũng được hiểu cái chữ là em hay là chị gái của bạn, sister in law. Mà chồng chết, mà chồng chết không dùng chồng chết này, chỉ em gái của mọi người biết vợ chồng chết. Thứ ba, nó được hiểu cái chữ đây là fiancé, là hôn thê. Thứ bốn, nó còn hiểu được nghĩa là spiritual bride, tức là cái cô dâu tinh thần đó. Nó có hồi xưa nó có phong tục người Do Thái, những cô gái sẽ ở một mình yếu đuối phải đi nhận cái cha tinh thần để bảo vệ cho. Thì trong đó có những đoạn đình dịch là mấy ông cha tinh thần đó nếu mà không giữ được, thì cứ kẹt hai đứa, còn nếu giữ được thì cứ vậy thì tốt.
Cha tinh thần không phải là cha,
cái ông đỡ đầu.
Ông đỡ đầu. Nãy giờ cái tình trạng.
Thế thì cái cuốn này họ đưa ra
trong này nói được không?
Họ phân tích ra mấy trường hợp mà đúng bản dịch theo tiếng Anh. Họ dịch là người trinh nữ của mình, tức là con gái của mình nhé. Thì đặt ra cái vấn đề lương tâm cho một người cha là khi con gái nó đến tuổi lấy chồng, không biết có nên gả hay không. Thì họ nghĩ thế, nhưng kiểu cách này thì gặp vấn đề khó khăn về nữ học và văn hóa, nó trục trặc chưa giải quyết được vấn đề. Nó là hiểu nghĩa nhất, nó là con gái của mình. Nghĩa thứ hai, họ bảo nếu mà trường hợp là cô gái độc thân dưới sự bảo hộ của một người cha đỡ đầu, sống gần gũi quá thì nguy hiểm. Thì là cha phấn, đây cuốn của cha phấn.
Người bố ông đỡ đầu, cha đỡ người bố, cha đỡ nam đỡ đầu, cha người bố đỡ đầu, nam đỡ đầu.
Bây giờ đi kiếm mấy cô gái đó, cha bố đỡ đầu, chúng ta một nhà nữa, chúng ta một nhà thì phải cầu nguyện xin Chúa lấy thần.
Cha nguy hiểm quá.
2006 và từ 2006 họ khuyên như thế này. Đơn giản nhất ở đây nên khuyên đó là những trường hợp của người đính hôn, mới đính hôn mà họ vào đạo. Thế thì họ khó giữ mình thì cứ việc cưới. Nếu giữ được, tôn trọng được người trinh nữ cho đến cái ngày cưới là việc tốt. Còn nếu cảm thấy được Chúa gọi đi tu thì đi tu thì tốt hơn. Bởi vì cái tình thế xảy ra như thế này, tôi đọc ở trong cuốn của Sacra Pagina Raymond Collins, dựa trên cái của Mỹ này thì họ nhìn ra, họ bảo thế này: theo sự nghiên cứu, có một số trường hợp những người nam nữ họ muốn sống thử đời sống tận hiến mà thường xảy ra ở giáo hội sơ khai, được rửa tội, được Chúa thánh thần xuống chỗ ơi cả những mình dâng lên, Chúa ơi con muốn dâng hiến cho đời con. Mà trong khi đó thì mình đã đính hôn rồi, mình đã có người yêu, mình đã đính hôn rồi, giờ đây con muốn dâng hiến cho đời con. Rồi họ lại rủ nhau sống dưới trong một nhóm với nhau, như chúng ta biết là tu hộ đàn. À, cảm thấy lớn gọi, Chúa gọi, muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, và đồng thời một mặt lại có người hôn thê đang ở bên cạnh của mình. Cho nên nếu trong cái hoàn cảnh bối cảnh như thế này thì cả hai đã thánh hiến mình cho Chúa, cả hai người không có quan hệ xác thịt. Nếu cảm thấy khó giữ mình thì cứ việc cưới nhau mà hủy bỏ cái lời cam kết đến với Chúa đi. Đó, ví dụ mình đã hứa hôn rồi, bây giờ mình còn thấy thánh thiện quá, lời Chúa con muốn dâng hiến.
Điều bằng má của cháu có nhìn đâu.
Còn nếu mà thấy cảm thấy giữ được và có tận hiến cho Chúa thì tốt. Còn nếu mà không giữ nữa mà lên để ở độc vậy, độc thân đi tu để tận hiến cho Chúa thì càng tốt. Đấy là cái ý hay cầu đô. Và phải trang trí rất là nhiều mới tâm ra được cái bối cảnh, cái hoàn cảnh. Chính nhưng mà bên mình thì rất là khó. Ở cái câu hỏi của anh nhớ cái câu hỏi này cũng hóc búa. Nó là nó cũng phải mất nhiều giờ để đọc tập, tức là các bản văn của Mỹ, khi giải của Mỹ. Nhưng mà tôi để lần sau, mỗi một lần xin giải quyết một câu hỏi. Cái câu hỏi này nó có liên hệ đến 2 Côrintô, chương 2, từ câu 5 đến câu 8. 2 Côrintô, chương 2, câu 5 đến câu 8. Nó có liên hệ đến một Côrintô, quý anh chị đọc đi xong rồi quý anh chị suy nghĩ rằng nó có liên hệ đến một Côrintô chương 5 từ câu 2 đến câu 6.
Một cái nói cho
hai liên quan đến một.
Cái câu được thắc mắc nó nằm ở
chương 2.
Hai
nhưng mà nó liên hệ tới một.
Chương 2 câu 5 đến câu 8. Cứ việc viết ra đi đừng có ngồi đó mà mở xa lần lâu lắm. Cái này bối cảnh hơi rắc rối, cái bối cảnh thì để lần sau thì sẽ giải quyết cái trường hợp này.